Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Biết Sợ Chưa? Cho dù văn minh tiến bộ đến đâu thì con người vẫn còn nhiều nỗi sợ đeo bám. Điển hình là nỗi sợ về bom hạt nhân mà ngày nào chúng ta cũng thấy đưa tin qua các phương tiện truyền thông. Nhiều người lo sợ không biết sẽ sống ra sao đây. Một số nước tiên tiến thì tìm cách xây hầm sâu trong lòng đất để ẩn trốn nếu có chiến tranh hạt nhân xảy ra. Nhưng ngay cả khi có nơi trú ẩn như thế, thì con người có hết sợ hãi chưa? Hay là ngày càng lo sợ nhiều hơn vì rốt lại vẫn thấy nguy hiểm giăng bủa tứ bề? Xưa nay nỗi sợ hãi cũng là nguyên nhân dẫn con người đến những quyết định khác nhau. Xin cùng đọc Xuất Ê-díp-tô Ký chương 10 câu 7 và câu 16-17. Quần thần Pharaon tâu rằng: đến chừng nào người này mới thôi gài bẫy ta? Hãy tha dân ấy đi để chúng nó hầu việc Jehovah Đức Chúa Trời chúng nó. Bệ hạ há chưa biết rằng nước Ai Cập đã bị nguy vong sao? Pharaon vội đòi Môi-se và A-rôn đến mà phán rằng: trẫm đã phạm tội cùng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi và cùng các ngươi nữa. Nhưng bây giờ xin xá tội cho trẫm lần này và hãy cầu dùm Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, hầu cho ít nữa Ngài khiến xa trẫm cái vạ chết này. Cho đến thời điểm này thì quần thần trong triều đình của Pharaon đã quá hoảng sợ trước bao nhiêu biến cố dồn dập xảy đến trên đất nước họ. Quyền lợi của họ đã bị thiệt hại đáng kể, nên không còn im lặng nữa, phải lên tiếng thôi. Con người sẽ lên tiếng khi chính quyền lợi của bản thân bị đụng đến. Còn nếu chưa, thì ai chết mặc ai? Thứ nhất, đất nước nguy vong. Quần thần trong triều đình Ai Cập hẳn đã chứng kiến những lần ông Môi-se và A-rôn đến với cây gậy trong tay. Những phép lạ liên tục xảy ra. Họ cũng chứng kiến tận mắt những thay đổi ý kiến liên tục của vua Ai Cập. Thế nhưng, ngay khi muốn vua thay đổi ý kiến, họ cũng không quên đổ lỗi cho Môi-se là gài bẫy họ. Thật ra, ai bẫy ai? Môi-se chỉ công bố mạng lệnh của Đức Chúa Trời, chứ ông nào có thêm thắt hay hù dọa gì họ đâu. Chính họ đã thấy vua xua đuổi Môi-se ra khỏi hoàng cung khi vua cao ngạo cho rằng mình chẳng cần vâng theo Đức Chúa Trời nào cả, chẳng cần biết Jehovah là ai. Thế mà bây giờ để thuyết phục vua, họ lại đặt điều cho Môi-se. Khi con người sống trong tình trạng tội lỗi thì không bao giờ nhận lỗi của mình cách đúng đắn, mà luôn phải có thêm lý do, thêm ai đó vào câu chuyện, dường như làm như vậy để giảm nhẹ bớt tội cho phần mình. Trước đó, Pharaon lôi kéo dân sự vào chung với ông khi nói rằng trẫm và dân sự của trẫm đã phạm tội. Lần này thì triều thần cho rằng ông Môi-se gài bẫy. Lời nào của ông Môi-se cũng rõ ràng, vậy mà cho là gài bẫy. Thật là tội sinh ra tội. Họ còn tâu với vua, để chúng nó hầu việc Jehovah Đức Chúa Trời chúng nó, như trong câu 7. Hàm ý, Ngài chỉ là vị thần mà dân Israel là nhóm dân nô lệ ít ỏi thờ phượng, chứ không liên quan gì đến các thần oai nghi của xứ Ai Cập. Vẫn là cách từ chối quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên muôn loài vạn vật. Cả quốc gia đang đứng bên bờ nguy vong, chỉ vì vua quan đều từ chối quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Trời. Lòng cứng cỏi chống lại Chúa thì làm sao nhận hưởng được phước lành? Ngày nay, nhiều người vẫn còn tâm lý lệch lạc về Đức Chúa Trời và tin lành cứu rỗi khi cho rằng đây là đạo nước ngoài, là đi dẫn dụ người khác bỏ ông bà để từ chối sứ điệp cứu rỗi và an nhiên sống cuộc đời mình thích. Để rồi cuối cùng nhận ra rằng mọi thứ vinh hoa trên đời này chóng qua, mọi giá trị đều giới hạn, tương lai thì vô định. Sống như thế là đang từng bước đi vào chỗ nguy vong. Một ông cụ suốt đời trung tín theo Chúa, lúc hấp hối chẳng có gì để lại cho con cháu ngoài lời khuyên: cứ trung tín theo Chúa, dẫu khó khăn cách nào cũng đừng bỏ Chúa. Các con nhìn cuộc đời ba, nghèo suốt đời, nhưng giờ này ba sung sướng biết chắc mình sẽ gặp Chúa cách bình an. Nếu các con lơ là với Chúa, thì nguy hiểm không chỉ một mình con, mà vợ con các con cũng chịu thiệt hại đấy. Các con trai của cụ nhìn thấy cuộc đời đơn sơ tin cậy Chúa, dám bỏ cửa thừa kế để trung tín theo Chúa trong nếp sống thanh bần cho đến chết. Nên sau này, có hai trong số ba người con của cụ đã dâng trọn đời phục vụ Chúa trong vai trò người chăn bầy. Có một em sinh viên khi theo học đại học ở xa nhà đã nghe về Chúa Thế Giê-xu nên tiếp nhận Ngài làm chủ đời sống. Em không dám bày tỏ đức tin của mình với gia đình, nhưng người mẹ nhận ra cách ăn ở của con có sự thay đổi tốt hơn xưa. Bà nói với con: mẹ biết thì không sao, nhưng ba con mà biết là bị cắt viện trợ và có thể không cho đi học nữa đâu. Hay là con cứ giấu đi, khi nào về nhà thì cứ như xưa, rồi lúc lên thành phố thì muốn theo gì cũng được. Hoặc là con cứ nói với ba là do các bạn dụ dỗ, chứ con không tự làm việc ấy là được má. Hẳn là bà mẹ này cũng dùng chiêu thức là con bà bị gài bẫy chăng? Cũng như Pharaoh, một người quyết định nhưng ảnh hưởng khiến cả nước nguy vong. Lãnh đạo gia đình thiếu cẩn trọng thì cả nhà nguy vong, ảnh hưởng đến các ban ngành trong hội thánh và nhiều người khác nữa. Ông nọ có người con trai dự phần trong các chương trình truyền giảng lớn. Cậu trung tín trong mọi công tác được giao, lắm khi đi sớm về muộn trong suốt thời gian tập dượt chương trình. Ông không nói gì, nên cả nhà cứ nghĩ ông không chống đối. Nhưng đến đúng ngày truyền giảng, ông cấm cậu không được tham gia, phải nghe lời ông, phải dứt khoát không dính dáng gì đến bất cứ công tác nào của buổi đó. Nếu không tuân lệnh ông, sẽ đến quay buổi truyền giảng cho lộn xộn luôn. Thế là ban truyền giảng phải nháo nhào tìm người thay cậu. Dĩ nhiên, người thay vào phút chót thì làm sao ổn định được, gây bao trở ngại cho việc chung. Thật là quyết định từ một người đã làm khổ bao nhiêu người khác, cũng là một pharaoh thời hiện đại chăng? Mong rằng không có thêm người thứ hai như thế. Thứ hai, hãy cầu khẩn giúp. Chúa làm đúng như những gì đã cảnh báo nên đất nước Ai Cập thật sự nguy vong. Bây giờ Pharaoh vội gọi Môi-se đến, không dám chậm trễ mà là vội vàng, rồi thú nhận: trẫm đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời và các ngươi nữa, theo câu 16. Đến lúc này, trong cơn sợ hãi, Pharaoh còn nhận là đã phạm tội không chỉ với Đức Chúa Trời mà còn cả với ông Môi-se và Aaron nữa. Hình dung cảnh này chắc là đầy kịch tính. Lúc nào cao giọng nghênh ngang không biết Đức Chúa Trời là ai, giờ này thì nói là phạm tội với Ngài và cả với người được Ngài sai phái nữa. Lại còn vội vội vàng vàng xin sự giúp đỡ của ông Môi-se nữa chứ. Có lẽ quần thần trong triều hài lòng vì cuối cùng vua cũng chấp nhận lời thuyết phục của họ để mong tai vạ ngưng hầu cho dân tình đỡ khốn đốn. Lời khẩn cầu của Pharaoh nghe ra rất tội nghiệp. Hãy cầu dùm Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, hầu cho ít nữa Ngài khiến xa trẫm cái vạ chết này. Trong câu 17. Tại sao chính Pharaoh không cầu xin Chúa mà phải nhờ ông Môi-se cầu giùm cho mình? Hẳn ông biết rõ rằng ông không thể cầu khẩn với đấng ông không tin thờ. Ông nói rõ: Đức Chúa Trời các ngươi, xin cầu khẩn giúp, là mặc nhiên nhận rằng tai vạ này đến bởi Chúa, Ngài có quyền năng trên muôn loài, nhưng biết để mà sợ, chứ không một chút mảy may muốn tin cậy hay thuận phục Ngài. Trong phút giây nguy kịch ấy, thì vua Ai Cập vẫn nghĩ về Đức Chúa Trời cách cạn cợt khi ông nói ít nữa, hàm ý chỉ cần bày tỏ thẩm quyền dừng tai vạ này thôi. Đối với ông, Ngài vẫn chưa là Đức Chúa Trời quyền năng tuyệt đối. Ông khẩn cầu cứu giúp vì áp lực của triều thần, vì nỗi sợ hãi đang chi phối suy nghĩ của ông. Chứ ông chẳng hề quan tâm Đức Chúa Trời là ai, có thẩm quyền như thế nào trên cả thế giới. Chúa đã cho ông cơ hội để nhận biết Ngài. Chúa phân định bờ cõi của dân Ngài với cả vương quốc rộng lớn của Ai Cập, để ông nhận biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương, chăm sóc dân Ngài như con ngươi của mắt Ngài, như người chăn bảo vệ bầy mình. Điều này xảy ra ngay trong tầm mắt của ông chứ nào xa xôi gì đâu. Nhưng lòng ông khép lại, tâm trí ông dẫy đầy những toan tính, nên không có chỗ cho tia sáng nhận biết Chúa chiếu vào. Thế nên, ông mãi bước đi trong tăm tối chống lại Ngài. Có rất nhiều lời khẩn cầu dâng lên Chúa cho bản thân, cho gia đình và người khác. Thế nhưng, có bao nhiêu lời được thấu đến ngôi thi ân của Chúa? Phải chăng nhiều con dân Chúa khẩn cầu vì sợ hãi, vì mong muốn Chúa làm thành điều gì đó cho mình, vì cùng được bí lối, chứ chẳng phải chân thành tin cậy Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, có quyền uy khắp trên trời, dưới đất, bên dưới đất, và mọi lưỡi phải xưng tụng Ngài là Chúa. Có những lãnh đạo gia đình không tự mình cầu khẩn với Chúa dù đang là con cái Chúa, nhưng hay giao việc cầu nguyện cho vợ với suy nghĩ vợ tin kính hơn mình, cầu khẩn chắc Chúa dễ nhậm lời hơn. Hoặc như một ông cụ nọ chưa tin Chúa, chỉ có vợ và con tin Chúa. Ngày kia khi bị bệnh, ông nói với vợ: "Bà tin Chúa, bà cầu khẩn giúp tôi. Biết đâu vì Chúa thương bà nên cho tôi lành bệnh chăng?" Lời này cũng na ná lời cầu xin của Pharaoh với ông Môi-se, phải không? Hẳn chúng ta đều biết và không ít người đã thuộc lòng câu kinh thánh này: "Vi bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó." Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 7. Xin Chúa cho mỗi thành viên trong gia đình tin kính đều dạn dĩ dâng lên Chúa lời khẩn xin, vì biết chắc mình đang ở trong mối liên hệ với Chúa và nương trên lời Ngài để đến cùng Ngài. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nguyện xin Chúa cứu lấy gia đình con, nguyện xin Chúa ban ơn phước cho con, để cha mẹ của con được biết đến Ngài qua đời sống con. Nước mắt con nghẹn ngào tuôn rơi mỗi khi nghĩ đến cha mẹ.